thiền, ta sẽ thấy ánh sáng chư thiên Đức Phật.
Ánh sáng Phật chư thiên Phật Đức Phật vân vân, nghĩa là còn nhiều lắm, không phải chỉ có ba thứ này. Có khi thấy ngó ộp, ngáo ộp, đang biết ngáo ộp rồi gì vậy? Dưỡng thiện biết ngáo ộp không? Thế có nhẽ thì tịnh giới nó người Bắc chẳng nó biết, có biết ngáo ộp không? Hay nhỉ, tiếng Việt Nam ộp tức là người ta hiện cái tướng xấu để cho mình sợ. Là những cái dữ dội trẻ con đó, người ta hay dọa ngáo ộp. Hai cái bọn này nó không phải người Việt Nam rồi, giờ nó người nước nào ấy. Điểm căn bản này là chị em phải nhớ, thế ngài đã gọi là điểm căn bản, sẽ thấy trong lúc an tĩnh cái sắc ấm của mình nó hiện lên đủ thứ. Thế thì mình phải biết rằng đây là sắc ấm nó hiện ra, tức là cái hư vọng, đừng sợ hãi. Thế mà hoặc là sợ hãi hoặc là thích thú, mặt nào cũng không nên. Bởi vì hễ cái tâm động ấy, thì ma ấy, nó nhập tâm thật sự. Cái hình ảnh nhiều khi là cái hư vọng, nhưng mà ma người ta có ở bên cạnh mình. Cho nên rằng hễ mà mừng ấy, rồi các vị học Lăng Nghiêm các vị thấy có 50 thứ ma. Đấy là Phật nói xưa rồi. Mình mừng, mình vui ấy, thì có ma vui nó nhập tâm. Mình thương xót chúng sanh ấy, có ma bi nó nhập tâm. Cứ đủ các thứ. Chúng ta nhận thấy ở trong Lăng Nghiêm toàn là 50 thứ tâm lành, 50 thứ tâm tốt, chứ khoan nói chuyện đến những cái tâm xấu. Tâm lành, tâm tu hành, hoặc là thiết tha mong mỏi giác tỉnh, hoặc là mong cầu sự an tịnh để dễ tu, toàn những cái tâm tốt cả. Mà 50 thứ, nhưng mà hễ cứ chuyển động ấy, thì là ma, lại có cái loại ma ấy, nó hợp, nó tới. Thế cho nên Phật ân cần, tức là bây giờ mình tu đây là luyện sẵn để cái tâm mình nó tỉnh ra. Nhưng theo như lời Phật, lời tổ, và đây ở đây là lời của thiền sư căn dặn chị em chúng ta phải giác tỉnh được. Lúc bây giờ cái tâm nó đừng động, mà cứ thản nhiên, đừng để ý đến cảnh bên ngoài, dù tốt dù xấu, dù là Phật giáng hiện chăng nữa cũng cứ bình tĩnh. Nếu là Phật thì Phật cứ đứng đấy, chứ không có nên là mừng chuyển động cái tâm, mà quay về ngó cái tâm của mình xem nó chuyển động kiểu nào. Nếu nó sợ thì nhận định cái sợ đó, biết đây không phải mình, nhìn nó cho tới ngày nó tan. Nếu nó mừng thì cũng thế, nếu nó vui cũng thế. Nhất định chỉ có cái căn bản là tách mình ra, đừng nhận những cái chuyển động này là mình, mà biết rằng cái chân tâm bản tánh của mình ấy, nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nghĩa là nó thường trụ ở khắp mười phương, nó bất động, không ai làm gì được mình cả. Đấy. Thì cái căn bản là như thế. Nhưng mà theo như thầy kinh nghiệm, theo ý kiến riêng của thầy, thì chúng ta đã từ lâu đời nô lệ những cái chuyển động của tâm. Chúng ta đâu có làm chủ chúng ta đâu. Từ lịch kiếp tới nay chuyên nô lệ những cái chuyển động này, nó sai sử rồi. Chúng ta với ma là một, mình cũng là ma, ma cũng là mình. Nói chuyện gì mà những cái lúc này mà tỉnh ra được. Thầy thấy cái đó nó hơi khó. Cho nên thầy khuyên chị em phải quán bất tịnh, để cái ngã ái ấy, nó đừng chi phối mình. Hễ mình không thương cái thân này, không ái cái thân này, thì mình đâu có sợ nó chết. mà đã không sợ nó chết ấy, thì mình đâu có sợ ma. Sở dĩ mình sợ là vì mình lo cái thân của mình. Lúc bây giờ không định tâm gì cả, nhưng mà cái tập khí nó đã quá quen rồi, cho nên cứ thấy cái gì lạ là sợ, mà thấy Phật, thấy những cái gì mà lợi ích ấy thì mừng. Tâm khó mà nói chuyện, nó không chuyển động. Thế thì bây giờ phải tìm cách xả cái ngã ái. Thế xả được cái ngã ái ấy, thì tự nhiên lúc giờ mình bình tĩnh, bởi vì không có lo cái chuyện mất còn. Các vị chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh có cái câu Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa vọng tưởng đạo điên, an định tinh thần mà chứng niết bàn rốt ráo. Chị em nhớ cái câu không? Vậy thì đấy, thế nào là Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa là thế nào? Là chúng quay về Bát Nhã một tí để cho nó ăn vào cái câu này. Bồ Tát y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái trí tuệ này tức là cái gọi là cái căn bản trí, cái trí Bát Nhã tức là trí căn bản. Cho nên các thiền đường ở khắp thế giới người ta đều thờ Đức Văn Thù. Ngài là nêu biểu cái trí căn bản, tức là cái trí Bát Nhã. Thế thì vậy thì chúng ta y vào Bát Nhã, tức là y vào cái căn bản trí. Căn bản trí là cái gì? Vậy mình có sẵn tên là căn bản. Căn bản là bổn gốc của nó. Bổn gốc của nó là mình. Mình có sẵn rồi. Tức là cái thấy, cái nghe của chúng ta, cái thức thứ 8 của mình đấy, mà mình dùng với cái mặt chân. Còn thế gian này chạy đi theo ý thức với lại thức thứ 7, đó là dùng với mặt vật. Còn mình dùng với cái mặt chân, tức là cái kiến phần của cái thức thứ 8, cái thấy, cái nghe của chúng mình. Cho nên các vị tu Lăng Nghiêm, tu Phản Văn, tức là trở về cái tánh nghe của mình, là trở về cái trí căn bản. Giờ đây chúng ta nên nhận được cái các vị Bồ Tát y vào Bát Nhã, tức là y vào cái trí tuệ căn bản của mình, tức là y vào cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên các ngài làm sao quản ngại phải không?
Yeah.
Thế nào là tâm không quản ngại? Vì không quản ngại nên không sợ hãi. Nghĩa là cái thân này nó còn hay nó mất không quản ngại. Người ta khen hay người ta chê, danh giá hay chả, hay là tiếng xấu, chẳng quản ngại. Có cơm hay không có cơm, chẳng quản ngại. Có cha mẹ hay sống cô đơn, chẳng quản ngại. Không quản ngại bởi vì biết nó là giả là không, biết nó không thật, cho nên không quản ngại. Cái người nào không quản ngại ấy thì mới không sợ hãi. Nếu còn quản ngại thì không thể nào mà không sợ hãi được. Cho nên đây Ngài dặn dò chớ quên điểm căn bản này. Nhưng mà cái sợ hãi nó là cái mà nó là chủ mình. Mình đâu có muốn cho nó hiện ra, mà nó cứ hiện, mà rồi nó có lôi cuốn cái tinh thần của mình. Chúng mình nô lệ nó từ bao giờ? Thế cho nên cái hễ cứ bao giờ mà chúng ta tâm không quản ngại ấy, thì khi ấy mình mới hết sợ hãi. Muốn hết sợ hãi thì tâm đừng quản ngại, mà muốn tâm đừng quản ngại thì phải y vào Bát Nhã. Mà muốn y vào Bát Nhã thì phải làm gì? Thỉnh giới, làm hai việc. Phải làm hai việc mà chân lý nó vừa nói đấy. Những cái giả đừng bám vào những cái giả nữa, phải không? Thân này là giả thì thôi mặc nữa. Nó còn thì nó mất chẳng quản ngại. Và đã biết thân là giả, thân là đống thịt hóa rồi, thì ma nó có đến nó làm gì thì nó làm, đâu có sợ nữa. Chứ nếu biết thì bây giờ cứ cái thân này là chân lý thì sợ ma lắm. Bởi vì còn quản ngại cái thân mình nó mất còn. Thế mà đã quản ngại thì nó phải có sợ hãi. Thế cho nên muốn không quản ngại thì phải y vào bát nhã. Mà muốn có bát nhã thì phải làm cái gì? Số 1 là học tứ niệm xứ để buông cái giả. Và số 2 là học lăng nghiêm để nhận được cái tánh căn bản của mình, để mình nhận được cái tánh thật của mình. Như thế gọi là bát nhã. Bát nhã tức là hai phần, là tứ niệm xứ. Thật ra là Phật làm ba phần. Trước hết Phật dạy tứ niệm xứ. Tất cả các kinh tiểu thừa có đến mấy ngàn bài kinh. Ở đây chúng ta chỉ học có một bài thôi. Nhưng mà kinh tiểu thừa có tới bao nhiêu ngàn bài kinh. Thế thì chúng ta thôi mình cứ học một cái tứ niệm xứ. Thế xong rồi phải học duy thức. Cũng như là cái xe hơi mà mình đã dừng. Học tứ niệm xứ để dừng được cái xe hơi lại. Thế thì mình lại phải học những cái bộ phận ở trong cái xe hơi ấy. Tức là mình học những các cái cơ quan, các cái công năng của cái tâm. Thế rồi mình mới học lên lăng nghiêm để mình nhận được cái tánh, bản chất của nó. Thế thì mình mới sử dụng được cái tâm thật của mình. Thế Phật đi ba chặng. Chặng thứ nhất học tiểu thừa để biết nó là vô thường, vô ngã, chán bỏ những cái đi. Xong rồi lại học duy thức để nhận định được từng bộ phận công năng của cái tâm. Thì khi ấy là thấy được những cái mình chán mình bỏ đấy, nó chính là những cái công dụng của tâm mình. Mà từ xưa tới nay là mình bị nó chi phối, còn bây giờ mình làm chủ thì mình dùng nó. Thế rồi đến học đến lăng nghiêm là nhận thật sự cái chân tâm bản tánh của mình. Rồi đến đấy là nhận được mình thôi. Chứ còn một phần thứ tư nữa ấy, là như là trong một mưu đồ vẽ đó, xách cái sâu cá đi vào chợ. Tức là làm gì? Tức là mình lại hiện thân chúng sanh, sống với bọn chúng sanh để độ chúng sanh. Cho nên là đồng sự với họ, xách sâu cá, họ sát sanh đấy, thì mình cũng phải hiện tướng sát sanh. Xách cái sâu cá đi vào trong chợ với họ thì nó mới chịu nói chuyện với mình. Còn nếu mình cứ ngồi trên tòa sen mình gọi nó không thèm đến. Nhưng mà cái việc ấy thì thầy trả cho chúng học rồi. Thầy cũng chưa biết là cái gì mà nói chuyện dạy ai. Còn mấy cái đường đi này thì chúng mình mon men và cố gắng. Thế thì bây giờ ở đây ấy, là dặn các con chớ quên điểm căn bản này ôn lại. Tịnh giới là dặn cái gì đây? Cái điểm căn bản là trong khi hành thiền ngồi tĩnh lặng, thấy cảnh này cảnh kia, thì phải nhớ rằng không bận lòng đến cảnh. Việc của mình là buông cảnh ra mà trở về coi cái tâm của mình, xem nó chuyển động làm sao. Dù nó vui hay dù nó khổ, dù nó mừng hay dù nó giận, tách ra. Đừng nhận những cái này là mình, mà coi như mình là khách đứng nhìn những cái ấy. Bởi vì những cái ấy chỉ là những cái phản ứng của tâm. Thì cái tâm ấy nó hiện lên rồi nó tan đi, mình nhìn theo dõi nào. Cho nên cái sợ nó hiện lên, mình nhìn vào cái sợ, theo dõi cái sợ để nó tan đi. Cái mừng nó hiện lên, mình nhìn vào cái mừng để nó tan đi. Chứ không lồng mình vào thế đấy là cái điểm căn bản mà ngài thiền sư ngài nhắc. Còn riêng thầy ấy, thì thầy khuyên các con là chớ đợi đến cái lúc ấy rồi ngó cái sợ, ngó nổi không? Thấy Phật hiện trước mặt mình hào quang sáng lòa, Đức Quán Thế Âm đứng cười tươi cười, đừng mừng có nổi không? Cái đó là cái khó, bởi vì cái ngã ái ngã chấp của mình nó mạnh quá. Thế cho nên phải quán bất tịnh hàng ngày để tập xả cái ngã ái ngã chấp. Đó là cái điểm then chốt dùng tuệ để mà cứu lấy mình. Rồi cái điểm thứ hai nữa, tâm chúng ta hàng ngày phải gắn bỏ những cái hiềm hận, phiền người này trách người kia, mà tập từ bi hỷ xả, cái lòng lành tha thứ, thương xót mọi người, để có phước. Cái tâm nó có tuệ, cái tâm nó có phước thì lúc nào nó cũng được cái sự bảo hộ, cho nên nó không lâm vào những cái tai nạn. Chứ còn đợi cái lúc này mà giữ được cái tâm bất động thì thầy sợ rằng có vị đạt được mà cũng có người không kịp. Theo như thầy, cái đường lối của phàm phu nói chuyện cái tâm mình bất động được, chứ trước những các cái cảnh bất chợt hiện lên khó lắm. Cho nên hay hơn cả là mình tập cho cái tâm của mình nó, điểm thứ nhất là nó có cái tuệ, nó biết cái thân này là hư vọng, xả được cái ngã ái thì tự nhiên không quản ngại, không sợ hãi, sẽ xa lìa được những vọng tưởng. Đó là cần có tuệ và lại phải có phước nữa. Mà muốn có phước ấy, thì xả những các cái hiềm hận, phiền người nọ trách người kia, mà một lòng tội nghiệp thương xót thì cái tâm ấy nó có phước. Thế cái tâm có tuệ có phước ấy, thì đỡ tai nạn, ở đời cũng bình an, mà tu đạo cũng dễ đắc quả.
Con thấy con hòa thượng cứ hay giảng Phật cao một thước,
mà cao một trượng.
Hai nhận đầu sư ấy, họ các hiểu sao thầy đấy là tụ cho những người mới tập tu hay là nói chung trong
thì đấy là nói sự thật. Sự thật là Phật cao một thước, mà cao một trượng, tức là ở cái cõi ta bà chúng mình đây. Tại làm sao Phật lại chỉ cao được có một thước thôi, mà ma họ cao lên cả trượng? Sao cái tâm của con ấy, khi cái tham với cái sân ấy, nó lại chi phối được con? Thế cho nên rằng cái phước đức của con, cho nên con nhìn những cảnh xung quanh là nhìn theo cái phước của mỗi người, cái nghiệp của mỗi người. Nếu mà con thấy được thánh hiền thì đó là bởi vì cái tâm của con lành. Có phải trong kinh vẫn nói người nào có đại phúc đức mới được gặp Phật, được gặp Bồ Tát thánh hiền không? Đấy, cho nên mình có phước mình mới được gặp những các vị ấy. Thế còn như nếu mà mình có tội báo đó, thì mình gặp Phật ở trước mặt mình mà mình không có biết là Phật, mình không có theo Phật, mình lại thấy đấy là ma. Thế cho nên rằng ở cái cõi ta bà này thì Phật cao có một thước thôi. Bởi vì những người tin tưởng Phật, sống theo Phật, tu theo Phật nhiều không? Thì ít. Mà những người theo ma ấy, ủng hộ cho ma ấy, nhiều không? Thì nhiều. Cho nên cái cõi ta bà này ma họ cao cả thước, à cả trượng, còn Phật có một thước thôi. Ủng hộ cho Phật mà tu theo Phật để làm Phật cái số hiếm lắm. Còn cái mãnh lực của ma đó thì mạnh lắm. Tại sao? Bởi vì lòng người theo ma nhiều, cho nên ma nó sai sử dễ. Còn lòng người theo Phật ít, Phật có dạy bảo cũng khó khăn mà theo được Phật. Thế cho nên ở cõi Ta Bà này thì ma nó cao một trượng, mà Phật chỉ cao có một thứ. Nghĩa là cái mãnh lực của ma gớm lắm. Thì đấy, chúng mình nhìn thấy khắp chung quanh mình đấy, cái khổ nạn bao nhiêu. Thế sao Phật không cứu? Sao Phật không cứu, cứ để người ta tông xe ngoài đường cái bao nhiêu người gãy chân gãy tay, Phật đi đâu? Thế đấy. Cho nên ở cái cõi Ta Bà này, cái nghiệp của người ta nó mông minh, cho nên Phật bất lực. Phật bất lực nhưng không phải không có, vẫn có Phật đấy. Vì thế Phật vẫn còn được, vẫn còn một thước Phật không đến nỗi hoàn toàn không có. Với những người nào có tâm Phật thì Phật vẫn cứu, và Phật vẫn ở tại ngay ở tâm mình, ở ngay chung quanh mình. Thế nhưng mà những người nào có tâm tin Phật, theo Phật thì Phật mới cứu được. Còn cứ chạy theo ma thì Phật làm sao Phật nắm lại được.